Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình không xịt thuốc cho mình lấy gì mình ăn. Mình thấy thầy tu, vậy mình sửa tu tạm giới ra. Có người đặt câu hỏi vậy, thầy nói trời tạm giới gì đâu. Cái đó là nó tự sanh ra đúng không? Mà nó tự sanh ra cho nên là tôi trồng là để tôi ăn, mà giờ tôi để cho nó ăn, tôi lấy gì tôi ăn? Tôi sinh chứ có phạm gì của ai đâu. Đâu có phạm giới của ai đâu. Cái này nó sanh ra phải không? Nó sanh tôi sinh. Như vậy thì trước khi nó sanh ra, ta sinh ta ngừa đi, lấy gì nó sanh? Ủa bây giờ trong nhà mình á, tại sao nó có kiến? Mình ở cho sạch đi là sao có kiến? Ở dơ kiến nó có. Y chí cơ thể tại tại sao nó ngứa? Ở dơ nó mới ngứa.
Hiểu chưa?
Như vậy thì mình giữ giới là tại như thế nào? Là mình cố gắng mình giữ cho nó sạch đó. Đừng có để việc làm nó sinh ra. Rồi, vậy là bữa nay mình có tao đi của giới rồi đó. Rồi bữa nay mình nói thật hiện đúng không? Nói thật hiện không? Rồi, thật hiện. Mười điều thiện thì có ba phần. Một là không sát, hai không trộm, ba không tà hạnh. Ba cái này thuộc về thân. Bốn là không dối, thế năm không siêu dở, sáu không đôi chiều hay là không đôi co, bảy là không hung ác, hung vừa vừa thôi. Bốn cái này là miệng. Tám không tham, chín không sân, mười không si. Ba cái này thuộc về ý tập sân. Bài giảng đến đây là hết. Xin hãy đáng kính chào quý vị và các bạn. Tập thiết cái gì đó, đây là một bài. Cái thân thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh. Cái miệng thì không nói dối, không nói thiêu giờ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý thì không tham, không sân, không si, đây gọi là thập thiện. Bỏ chữ không này trở thành có là thập ác, nên thập thiện. Dễ hiểu, khó tu tập. Thập thiện này ai giữ được thì bằng với chư thiên. Chư thiên chính là trời. Giữ mười điều thiện này là ngang hàng với chư thiên, ngang hàng với cõi trời. Giới thiệu cõi trời có 33 tầng. Thì theo khả năng tu tập mười điều thiện này mà ta có các cái tầng trời như sau. A dục giới có 6 tầng. B khổ 6 tầng. 1 tứ thiên phương. Thứ 2 đau lợi thiên. Đau lợi thiên tu diệt ma thiên. Tu diệt ma thiên. Từ đâu xuất đà thiên. Đâu xuất đà thiên. Thế năm hóa lạc thiên. Thứ sáu tha hóa tự tại thiên. Trời tứ thiên phương, trời đau lợi, trời tu diệt ma, trời đau xuất trà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại.
Vậy thì tha hóa được lại là cõi trời thứ sáu trong cái cõi dục giới. À, dục giới là sao từng trời. Vậy tu như thế nào để đạt được từng trời cõi dục? Tu như thế nào để đạt từng trời cõi sắc? Tu như thế nào để đạt từng trời cõi vô sắc? Trò học như đây rụng tóc hết trơn. Học như vậy chứ đừng có nói tới cái cõi nào mà cười cướp đó. Ráng học cho hết nhiều này. Chỉ thái tử ta là ở đâu xuống không? Đâu xuống Bồ Tát hộ minh nơi cung trời Đâu xuất hoàng hậu ma gia sau khi sanh thái tử Sắc Đạt Đa sanh lên cõi trời Đâu xuất. Nhưng mà khi thái tử Sắc Đạt Đa chứng đạo vô thượng bồ đề lên cõi trời Đau Lợi, lên cõi trời Đau Lợi mà nói kinh. Cõi trời Đau Lợi này như thế nào đối với cõi trời Đâu xuất, mà hai cái cõi trời này khác nhau ra làm sao? Mà bây giờ Bồ Tát Di Lặc cũng đang ở Đâu Xuất nội viện, chứ có phải ở Đâu Lợi Thiên đâu. Bồ Tát Di Lặc vẫn ở Đâu Xuất nội viện. Ai mà nghiên cứu về duy thức học thì trong duy thức học bây giờ có hai vị Bồ Tát chỉ cầu sinh lên cõi trời Đâu Xuất thôi, đó là Mã Minh Bồ Tát và Long Thọ Bồ Tát, hai vị một đại Bồ Tát hưởng thủ chỉ cầu sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Còn mà các vị Bồ Tát đó là quý vị biết là đọc lịch sử của các vị đó là khét tiếng, một trong những đại luận sư lừng danh một thời. Vậy đó mà chúng ta tu lơ lơ mơ và đầu sanh cực lạc hết người, từ ngày từ nổi da gà luôn. Bây giờ cái phong trào giảng sanh cực lạc từ ngày tôi bởi vì sao ạ? Bởi vì cái đó là một chủ nghĩa mà không có thật, mà thật sự ra để mà những người phát huy chủ nghĩa này mà không lấy chủ nghĩa hiện thời cơ lên khổ lên, có nghĩa là duy tâm siêu hình. Mà đệ tử Phật mà tôn theo duy tâm siêu hình nó có cái gì đó còn bị chơi game mà người ta vẫn cứ thích như thế, không phải chịu. Thì thế giới này mà chủ nghĩa duy vật biện chứng với duy tâm siêu hình nó luôn luôn đó là cái. Nhưng mà tôi chơi cách rất đơn giản là những gì trực quan sinh động làm nền tảng để tôi duy được tưởng cho nó. Những cái gì mà giờ tôi mới trồng cái cây tôi được quyền nghĩ đến kết quả của nó, vậy là được rồi. Chứ còn không bao giờ tôi không trồng cây mà tôi nghĩ kết quả, đó là tôi xạo. Mà tôi có trồng cây thì tôi được quyền mơ ước tới kết quả của nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi chăm bón kỹ thì mới bón lé chết rồi. Giả sử như tôi trồng lúa là tôi muốn là triểu nặng, nhưng mà tới chừng mà tôi chăm bón dở quá thì mới có tôi cây nào cây nấy lúa mà cứ trồng nóng vậy nè đó, lúa lấy không đó. Dù chết để đạt được tình trời này, ta không sát sanh. Ta không sát sanh thì để mong cho cái thân này nó có phước báo ngang hàng với chư thiên để sanh lên các tình trời này. Vậy thì không sát sanh đạt được cái mức độ nào? Mức độ của lòng từ bi đã không sát rồi mà còn thương yêu tất cả mọi loài, tình thương đó nó ngang tầm với sự bảo hộ. Tứ thiên dương là những người bảo hộ. Bây giờ chúng ta là cúng kinh ra là có tứ thiên dương phát nguyện để hầu cúng kinh đó. Từ cái chỗ mà tứ thiên dương phát nguyện hầu cúng kinh đó gọi là hộ pháp thần thức. Do vậy mà chư tôn đức mới nói là mình đọc kinh phải ngồi trang nghiêm mặc áo cà đồ đẹp và chứ không có tổ phước. Vì sao vậy? Vì tứ thiên vương này nè là người ta phát nguyện hộ pháp, hộ pháp là người ta hộ cái giáo pháp đó. Cái cuốn kinh mà quý vị đọc gọi là pháp bảo, người ta hộ pháp là người ta hộ cuốn kinh đó chứ không phải ta hộ cho quý vị không. Tại quý vị đọc cuốn kinh đó cho nên người ta mới hộ quý vị. Từ cái chỗ đó mà quý vị nằm lần nữa lên mà đọc thì người ta phải nằm bẹp xuống, người ta hầu, người ta hầu cuốn kinh cho nên mình tổ phước. Tại cái người phước hơn mình là người ta hầu mình tổ phước. Vì vậy cho nên phải ngồi mặc áo tràng đàng hoàng để đọc kinh. Mà mình bỏ dưới đất, kinh mà mình bỏ dưới đất thì người ta phải nằm dài xuống người ta hầu. mình bị tổ cướp đời sau còn có.
Hiểu chưa mọi người? Hiểu chưa?
Cái người ta có phước hơn mình mà người ta hầu phước kinh đó, cho nên mình bỏ phước kinh chứ đó. Mấy món cái phước mình lột lại còn. Quý vị đã phát nguyện hầu kinh chưa? Phát nguyện chưa? Chưa phát nguyện. Vậy là quý vị tu chưa bằng tứ thiên vương nữa. Đầu về được đạt thầy nói mấy người đã tạo đó. Nói chuyện này mất chắc không có gặp ai không tầm. Cái này là sự thật bất lòng nha. Tôn mà tôn mới tính là tôi chỉ đói là tôi chịu rồi. Bây giờ cái thân này không sắp sanh mà cái tâm bồ đề mình như thế nào, chứ không phải mình nói cái tâm sát sanh này mình không sát sanh là tự nhiên nó sanh phước để sanh lên cái cõi này, không có. Mình không sát sanh này là tại mình không giết thôi. Vậy thì người khác ta cũng đâu có giết, vậy ta không giết có phước gì đâu sao? Con này với con kia, con trâu bò nó đâu có giết ai đâu, vậy nó có sanh cái phước được không? Trâu bò nó đâu có giết ai đâu, vậy thì nó có sanh phước gì đâu. Không phải không sát sanh là sanh được cái phước, mà cái tâm từ của mình cứu độ chúng sinh đã không sát rồi là còn phát tâm cứu độ giúp đỡ. Tâm mình đồng với tâm của chúng Phật, cái đó cái thân của mình từ từ nó nó phát cái tướng lên, tướng mình nó mới tốt đẹp, tốt đẹp mình mới sanh lên các cái cõi trời này, thân mình mới có hào quang. Cho nên thầy nói là thân lành là hào quang, miệng lành là khuôn ngọc, ý lành là thần thông như hoa sen như diệu. Nhưng mà mình không cảm nhận được cái điều này, mình tu thập thiện thì thật sự ra mình tu thập cẩm, tu thập cẩm là đụng cái gì tu đấy, y như thầy nói ăn chay đụng, đụng la ban đó, đụng cái gì ăn đấy, thế mới gọi là chay đụng. Thế thật ra cái thân mình mà không sát sanh thì làm sao để cái thân mình giống như cái thân của chư Phật đó, chư thiên hào quang của Chúa rồi, không trộm cắp. Vậy thì mình không trộm cắp là cái tâm tham nó còn không? Ở đây này nè, nhưng mà xét luôn dưới đây nè, nếu ở đây mà cái tâm, cái thân mà không còn trộm cắp, ủa cái thân nó cái đường nó trộm cắp, thấy không? Cái thân nó biết trộm cắp không? Mấy khùng có ai, nó có lấy đồ của ai không? Khùng khùng ở đâu biết gì đâu, có để tiền cho nó còn dùng nữa. Vì nó cùng mà đưa tiền cho nó lát nó vô, vậy thì nó tham rồi các bạn tại nó phá bị khùng. Do vậy mà cái tâm tham này nó dẫn đến cái thân tột cấp rồi cái thân tàn, phải cái thân này nó tà hạ hay là cái ý này nó tà hạ? Cái thân tà hạ hay cái ý? Mình hiểu được như vậy cho nên cái thân này nó chỉ là cái phương tiện thôi, cái thân này là cái ghe thôi. Nhưng mà chúng ta khéo dùng cái ghe này nè, nó đưa chúng ta qua sông biển khổ trong mê. Cái thân này chỉ là cái xe thôi, chúng ta khéo dùng nó đưa ta từ cái đoạn chỗ này đến cái chỗ kia bình yên. Nghe thân này nó vậy đó. Nhưng mà giữ được cái thân này thì cái thân của chư thiên này nè chúng ta vẫn được, vẫn được tốt đẹp. Giữ được cái thân cái gì thì cái thân này mà tốt đẹp á thì từ từ cái thân kia đó là nghe với nhau. Cái thân này mà tốt đẹp thì tự nhiên nó không có cái gì mà phải sợ hãi, nó không phải cái gì phải lo toan. Thân của nó tự tại rồi thì tự nhiên bản thân của mình nó có gia đình gì này, mình đi xuyên qua tường vẫn đi được, nó là thành thông đó. Cái thân một cục gì này mà ta nhắc lên ta bay, mình thấy gì đó mà từ này thầy chưa thấy, thấy trong phim. Mà ngày xưa đó, Đức Phật có cho dùng thần thông không? Đức Phật có cho dùng thần thông không? Không. Đức Phật không cho dùng thần thông, nhưng mà tất cả những người đệ tử Phật do cái đời sống này nè, nó hạnh phúc, nó an lạc quá rồi. Cho nên các vị đó chỉ cần khởi ra một niệm là thần thông nó hiện ra. Cho nên Đức Phật là vẫn còn đi bước xuống ghe đi qua đò. Cái ông ngoại đạo ông ngồi trên bên bờ sông, cái ông thấy Đức Phật đi qua đò, cái ông bước xuống sông, cái ông bay qua bên kia, cái ông qua bên kia, ông đợi Đức Phật qua bên tới nơi, cái ông hỏi này cô đào không thấy ta không ảnh gì vậy, ta bay qua sông á, ta đâu có cần đi đò. Đức Thế Tôn hỏi đi đò cái thuế mà qua đò là bao nhiêu? Nói 2.000 2000 Việt Nam của bên đó. 2000. Ông nói có 2000 nè, nhưng mà ông tu qua xong được bao lâu? 20 năm. Trời, có 2000 mà ông là 20 năm.
Ông cô về ở cái liền đi, sao đi nữa.
Có 2000 mà ông nói gì phải đổi cái tu 20 năm để bao qua xong được gì? Có giải quyết được sanh tử không? Không. Không giải quyết được sanh tử, giải quyết bài được qua xong. Khùng quá. Nhưng khùng tu quá vô khùng. Thấy không? Từ cái chỗ đó mà chúng ta phải hiểu là mượn cái thân này để làm gì? Làm cái gì có ý nghĩa? Rồi. Và bà vua, bà hoàng hậu gì Vi Đề Hy nè. Bà hoàng hậu gì quên mất đi. Bà độ chồng, mà chồng bà là Bà La Môn, mà bà là người Phật tử, chắc là bà Vi Đề Hy là độ vua Tần Bà Sa La đó. Bà Vi Đề Hy mới nói là giờ làm sao để độ ông chồng mình để ông quy y Tam Bảo, thì ông chồng không bao giờ tin Phật mà ông đang tin Bà La Môn giáo, cho nên là khi mà bà đi thọ các quan trai về là bữa đó bà không son phấn, bà không có trang điểm, mà bà không nằm trên giường nữa, bà nằm dưới đất á, tại vì không được nằm giường cao tốt rộng lớn dưới thứ tám, phải không? Bây giờ bà nằm dưới đất, ông mới thấy thắc mắc quá, bắt đầu đi hỏi Phật. Thì ông đi, bà kêu ông đi hỏi Phật, ông không thèm đi luôn. Còn giờ làm sao để độ ông đây? Bắt đầu bà một bữa nọ nguyên một rồi nhóm chú tiểu chạy ra về sau tắm. Trời ơi, hồi đó tắm mà có ba y thôi, cái y dưới này, y trung này, dưới là cái khăn quấn ngoài, nó chơi bùn luôn hết trơn, nó ra tắm rồi xong cái ông nói bà sư phụ bà kìa, cái đám sư phụ bà kìa. Trời ơi, bà ra bà thấy vậy cái bà ở ơi ở ra cái bà chắp tay bà cầu nguyện xin Đức Thế Tôn hãy vì con mà hóa độ ông chồng của con, để cho bệ hạ khởi cái tâm, cái tính tâm với Tam Bảo. À, cái bà vừa chắp tay bà cầu nguyện, ngài lao la biết liền, lao la biết liền sau khi tắm nâu rồi xong, mặc áo vô hết rồi, bắt đầu ngài lao la cảm ứng các bà. Thì khi ngài lao la cảm ứng các bà là bà biết liền cái năng lượng đó truyền tâm nhau, và bắt đầu ngài lao la cùng với mấy chú tiểu nhỏ đó ai lên hư không đi ngang qua hoàng cung. Bắt đầu bà nói bệ hạ sư phụ của thằng thiếp đi ai vậy đang đi đó. Cái ông thấy ông thất thắc tính tầm ông mới đến hầu Phật. Trời, còn nhỏ gì mà có thần thông gì mà mình lớn mình tu không có thần thông được, cho nên lát nữa quý vị đây đâu đó chúng tôi khỏi đi rồi. Tiêm dạ không nát gan à, mà thầy tu vậy mà đi vậy là cùng. Thầy kêu lát nữa ra đó bước xuống mình đi là cùng, thấy không? Mình phải biết khả năng của mình. À, thì các cái nhóm mà chú tiểu này nè bay lên lưng ông, quý vị nghĩ ngày lao la còn nhỏ vậy là trước a la hán, còn nhỏ xíu gì trước a la hán rồi, chứ đừng có đợi lớn. Cho nên quý vị nhớ nghe, đừng có tưởng là tu đợi tới bao giờ mới chứng, tu chứng giờ lát mới chứng này. Thì giờ hãy đáp này rồi. Bây giờ cõi trời tiếp thiên chương mà cõi trời dùng giới, mà quý vị nói cái này dùng giới có sáu tầng trời: một tứ thiên vương, hai trời đau lợi, ba trời tu diệm ma, bốn trời âu xuất đà, năm trời hóa lạc, sáu trời tha hóa tự tại. Hôm nay đọc hết sao nói chuyện nó xíu chừng cái lộn đi lắm, sao đọc mày cái lộn ra la lớn. Có hai chồng la cái chợ rạch ông này mà hai cũng em. Thì bây giờ này đông gì cũng mình nghĩ à, dạy mình làm kiểu đó nghĩ à. Rồi đọc lần nữa là thầy qua thì có trời tám giới nè: dùng giới, tứ thiên vương, đau lợi thiên,
tu
nhiệm
ma thiên,
cầu xuất đà thiên,
hóa mạc thiên,
tha hóa tự tại thiên. Thuộc chưa? Không thuộc đâu, rất nhiều. Giờ chỉ nói cái công năng của các từng đời này thôi nha. Tứ thiên vương là do phát nguyện ha, giữ bốn cái cổng chùa, giữ bốn cái chùa phát nguyện hộ pháp nhớ. Hộ pháp chứ không phải hộ nhân đâu nha. Hộ pháp, nhớ là người ta hộ pháp chứ không phải hộ mình.
Lợi cầu lên nè,
phải mình là pháp đâu, phải không? Ờ, hộ pháp cho nên người ta phát nguyện hộ trì giáo pháp của Như Lai. Mình là cái người học giáo pháp là người ta hộ mình liền. Mình là cái người hành trì giáo pháp là người ta hộ mình liền. Có nghĩa là mình làm đúng pháp người ta mới hộ. Mình tự hiểu chưa? Mình không làm đúng pháp người ta có hộ đâu. Cầu họ lắm, cầu cũng quấn cho cây thứ bảy. Thứ hai là đau lợi thiên. Tại sao phải gọi là đau lợi? À, tại sao gọi là đau lợi? Mình nghe đau là đau đúng không? Mình nghe đau là đau á. Nhưng mà đau lợi thiên này nè, chúng ta thường nghe trên cung trời đau lợi, phải không? Là có vua Đế Thích Tiên. Vua Đế Thích Tiên là một vị đại Bồ Tát mà phát nguyện đi thử tất cả các vị pháp Bồ Tát Ba La Mật. Trời ơi, ai mà pháp Ba La Mật là Đế Thích, nghe cái từ Đế Thích là biết. Hai mốt, nghe cung trời Đế Thích là mình biết cung trời đau lợi chứ không trơn rồi á. Dạ. Cứ hỏi lên mà không có hỏi thầy. Thầy biết phải lên thấy không? Ừ. À, cái gọi này nè. Mà cái gọi này đó là vua của các từng đời. Từ cái chỗ đó mà Đức Thế Tôn lên đây nói pháp nè. Nhưng mà cái chỗ này là do vua của các cõi trời, cho nên ở đây là lộn xộn cho bà, hay là ở đây được yên tĩnh
lộn xộn cho bà
đấu tranh rất từ lâu rồi. Tại vì đây là thiên đường mà thiên đường mà nói ngược là từ thiên mà, cho nên đây này đấu tranh từ lâu lên đây, phân xử từ lâu lên đây nè. Mà lỡ mà phân xử cái người này mà người nào mà giống như từ thiên mình chết rồi, nó đại náo thiên cung mà. Ờ, lúc đó từ lâu lên đó. Rồi trời tu diệt ma là nha, tu diệt ma là những cái đời này, những cái cung này là luyện đủ cái chuyện trên đời này, mà phần lớn luyện qua cái chứ trời ơi, nó ở cho nên nó thành ma nhiều lắm nha. Nó cũng ở cõi trời nhưng mà do luyện trọng cũng ở trong Phật giáo cũng thôi nè, nhưng mà có người tu luyện trời gốc à, cho nên là cũng gây gỗ lưng đó, tìm dạch lá tìm sâu chỉ trích người này chỉ trích người kia từ lưa đó. Ở đây nè, tu diệt ma rồi đâu xuất đà là cái cõi nào được ở cõi trời nhưng mà không có ham thích cái cõi đó, cho nên cái cõi này nó mộc mạc, nó đơn sơ mà nó không có gì ghê gớm, cho nên cái cõi này là người ta không có tranh giành, người ta không hơn thua, cũng ở cõi trời nhưng mà ngay chỗ này là nguy hiểm này, nhưng mà ngay chỗ này là nguy hiểm này, cho nên hãy tự các người ta ở đây nè, Bồ Tát Hộ Minh ở đây, Bồ Tát Di Lặc cũng lên đây. Mà ở cõi này là mấy cái cõi mà mình gọi là bát tiên mà mình gì dễ đó, những cõi mà an lành mà uống rượu mà ngâm thơ mà làm cái này kia đó, cái cõi này thấy không, cái cõi nó tự tại, nó an nhàn, nó thung dung ở cõi thôi. Nhưng mà nhiều cõi thoát lạc là sao? Cõi thoát lạc này là cái cõi mà người ta cứ nghĩ đến niềm vui là nó vui. Yeah. Cứ người ta vậy á, giờ ta muốn chơi cái gì, người ta nghĩ ra cái đó, hóa lạc mà. Có thể là nó tự hóa ra. Người ta có cái khả năng đó, do cái tam chân kia này nè, nó không còn nữa nè. Phải không? Hoặc là nó yếu nè, bắt đầu từ đây ta hóa ra. À, thành phong biến hóa diệu dụng. Rồi, ta hóa tự tại. Cái cõi này là sắp lên cõi trời sắp chết. Sắp lên cõi trời sắp chết là sắp dự vào các tầng thiền. Cho nên tha hóa tự tại. Cho nên là ăn chơi thoải mái tối ngày không lo tu tập. Tới cái cõi này thì hơi hưởng thụ, mà hưởng thụ nhiều quá rồi thì đó ha. Rồi mà cái cõi tha hóa tự tại này, người ta lên đây mà ta vẫn không hưởng thụ, cũng như là trong cái cuộc đời này nè, có những người giàu là ta lo ta hưởng thụ mà, Còn có những người giàu người ta vẫn tạo phước thì cái cõi này nè, một là lên luôn, hai rớt cái bình, thấy không? Hay là cái ngưỡng của cõi trời, dục giới đi lên cõi trời sắc giới. Bây giờ là nửa tiếng đầu mới giải thích có một cái mà nửa tiếng đầu. Bây giờ tới B. Là sắc giới. Sắc giới có 22 tầng. À, 22 tầng chia làm 4 địa. 4 địa đó là 4 thiền. 1. Ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc địa. Cái địa này, ly sanh hỷ lạc địa này là sơ thiền. Trong nhà Phật học và phải biết, nhà Phật có 4 cái loại thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà Phật tử còn là quốc ngũ thiền. Để nhiều thiền nhiều ngũ. Ly sanh hỷ lạc có nghĩa là mình đi khỏi tâm niệm sanh thì đạt cái hỷ lạc đó, có nghĩa là cảm ứng ra một địa khỏi đó là sắc giới. Cái đó là sơ thiền, gồm cái này cho một là mã đi, rồi gồm có các cái tầng trời nào? Có 3 tầng trời. Một là trời phạm thiên và phạm chúng, phạm chúng. Hai, phạm phụ. Ba, đại phạm. Mẹ của Ngài Xá Lợi Phất thờ đại phạm thiên vương. Mẹ của Ngài Xá Lợi Phất thờ phạm thiên, mà thờ ai? Thờ đại phạm thiên vương. Mà Ngài Xá Lợi Phất cho đến 100 tuổi về độ mẹ là 120 tuổi. Bà nhờ bà thờ, bà thờ cái chư thiên này tối ngày để lại thành kính mà bà sống được 120 tuổi. Phước ghê luôn, phước sống 120 tuổi. Vậy mà Ngài Xá Lợi Phất 100 tuổi về độ mẹ xong mới chết. À, mà Ngài chết rồi thì mẹ Ngài cũng được quy y Tam Bảo, được quy y Phật. Như vậy thì chúng ta biết phạm chúng có nghĩa là cái người này là cái bậc mô phạm mà làm chúng ngưỡng mộ, phải không? Ở đây mà tu, ai tu hành mà được chúng mà tán tán ngưỡng mộ, người này coi chừng được ở cõi trời phạm chúng. Phạm phụ là người ta cho coi như người cha lành vậy, thấy không? Cha lành này của tất cả chúng sinh này. Rồi đại phạm là gì? Quản lý tất cả những ông này nè, y như là chuyển luôn đến phương, thấy không? Đại phạm có nghĩa là cái bậc này là trên hết của những cái bậc trang nghiêm tăng thật. Đại phạm. Mà nếu mà mình nói giáo sư, là mình nói các bậc giáo sư thì đây cũng là giáo sư nè. Bậc mà tất cả các tiến sĩ đều cung kính, chứ đừng nói là thạc sĩ, cử nhân hay là tất cả các học trò cung kính ông giáo sư, nhưng mà ông này mới có phạm chúng. Phạm phụ là thầy của mấy ông giáo sư này. Đại phạm là thầy của mấy ông này nữa. Ông cũng là giáo sư nhưng mà ông là thầy của mấy ông này, còn ông giáo sư này là thầy của mấy ông giáo sư này. Tóm lại đây là hàng giáo sư, được chưa? Rồi, ly sanh hỷ lạc. Địa thứ hai là định sanh hỷ lạc. Đây là nhị thiền. Như vậy thì mình nghĩ là mình chứng sơ thiền là chứng cái chỗ nào? Chứng cái chỗ ba nghiệp rất trang nghiêm, phải không? Ba nghiệp mình rất trang nghiêm, thân khẩu ý rất trang nghiêm, không có cái tâm mình an trú. Mà cái tâm mình an trú vậy thì tất cả các cái chúng sinh của mình á, nó đều được quy thuận. Nó vừa khởi ra là mình dốt nó liền, ly không cho nó sanh liền. Mà không cho nó sanh là gì? Chúng sơ thì bây giờ quý Phật tử niệm Phật cho đến giờ là gì? Nhất tâm bất loạn, vậy đạt được ly sanh giới. Là đừng cho tâm niệm là ly sanh giới nữa, lìa hết. Trời ơi, lìa hết mấy cái vô sơ tiền này. Tưởng ơi, Diễm ơi là Diễm. Có nhiêu đó mà nó tới cực lạc rồi đó. Mà chưa chắc thì tới đây nha. Chứ nhà thiền người ta chính ngay chỗ này lẹ. người ta tu thiền người ta chứng ra chỗ này nè, cái tâm của người ta vừa sanh người ta cắt liền, tâm người ta vừa sanh người ta cắt liền, còn mình ngồi mình niệm
nam mô a di đà phật cho con chứng vừa sanh cho con sanh đi được lạc.
Cái tâm mình nó tào lao, chút này nó tào lao nè, nó không bao giờ quy thuận nè, nó không bao giờ là mô phạm của chút, cho nên rồi ngồi đó động không mà tâm mình có lìa không? Lìa được mỹ lạc chưa? Không có. Nhưng mà đạt được sơ thiền này cái tưởng mình giảng sanh, cho nên cái hội tướng giảng sanh, cái hội tướng giảng sanh thầy nói không biết lên được tới cái sáu tầng trời cõi dục chưa, chứ ở đó mà tới đây chết, tới đây là phải ly sanh mỹ lạc, định sanh mỹ lạc. Bây giờ định nghe định là biết rồi, thấy định cái tâm của mình nó đạt được định cái gì mà nãy ly, có nghĩa là nó đến cắt đến cắt đến cắt vậy mà được sơ thiền. Cái này là thiền chỉ. Bây giờ tới chút xíu định nè, nhị vào nhị thiền nè, có hai có ba tầng trời. Một hiểu quen, hai vô lượng quen, quan âm. Hồi nào giờ nghe quan âm thiên nha, nghe quan âm thiên là thế gì đó, cõi quan âm ở cõi nhị thiên, quan âm thiên ở cõi nhị thiên, hiểu quan, vô lượng quan và quan âm, đây là ba tầng trời ở cõi cõi sắc giới. Hiểu quan là ánh sáng hết, vô lượng quan là ánh sáng trùng cấp, mà quan âm là gì? Quan âm là chỉ nó ánh sáng ở chỗ nào cũng sáng, không có nói trùng cấp hay ở đâu hết. Nó quan âm là chỗ nào cũng sáng. Như vậy thì ai mà tu tập được cái tâm định rồi là người này còn ngủ nữa không? Không còn ngủ. Định sanh nỉ lạc là người này không còn ngủ nữa. Có khi 24 giờ đồng hồ người này không có ngủ, ngồi đó mà không có ngủ. Đạt được nghiệp thì cái cảnh này nó tuyệt vời. Cái địa này định sanh nỉ lạc địa này, cái cõi này là người này là vui lắm. Chỉ cần thức về bước ra đi làm luận xong vô nhập định. Nhập định là vô trong định sanh, mà vô trong định sanh nỉ lạc là lên cõi trời sắc giới ở chơi đã chút xíu xuống. Tại vì chơi có chút xíu thôi là ở dưới đây hết giờ, mà ở trên đó mà chơi lâu chút thôi chở dưới này sao mấy ngày mấy đêm. Thì cái chỗ này mà nếu mà hiểu được chỗ này, Đức Thế Tôn mà vô mấy cái tầng trời này thì 49 ngày đêm so với Thế Tử còn nhiều hết, ngắn ngủ. Bởi vì phải học mới biết tại sao Đức Thế Tôn ngồi được 49 ngày đêm, tại sao mình ngồi tiếng hồ không xong. Bởi vì mấy cái tin này mình không có, mình lên chút xíu được người lên. Mà Đức Phật chứng Thái Tử Tất Đạt Đa đã từng chứng phi tưởng uống chi mấy cái tầng này. Mấy cái tầng này có tiếng hồi nhỏ, hồi nhỏ bằng thầy, rồi đến chuyện chung cũng không chứng. Ủa mình chứ thầy rất là hổ thẹn khi Thế Tử 30 tuổi thành đạo, thầy giờ 83 còn luận phụng cũng rút. À, vậy là mình có 6 tầng rồi phải không? 22 tầng mà thầy 6 rồi phải không? Rồi bỏ nghe, quý vị đầu cái này, ly sanh hỷ lạc địa, bằng với sơ thiền, gồm có ba tầng trời, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, định sanh hỷ lạc địa, bằng với nhị thiền, gồm có ba tầng trời, trời hiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm. Rồi xong rồi, ly hỷ diệu lạc địa bằng với tam thiền. Rồi này cũng có ba tầng, nó hiểu quan hai, hổ hiểu tịnh, sorry, hiểu tịnh, vô lượng tịnh. Và kiếm tịnh. Nói với ba khỏi này á, học mà để nằm lòng để mình biết làm sao để vượt khỏi ba khỏi, ít ra mình phải biết nó, mình phải vượt qua phải nó, mình không biết nó làm sao vượt qua, không biết nó làm sao vượt qua. Cho nên là thầy học ba khỏi là phải gì, tại tại sao thầy nằm lòng là bởi vì học rồi mình nghiên cứu, mình nghiền ngẫm, mình gặp sự việc nào đó mình nói trời ơi nằm trong ba khỏi thì đó là chuyện bình thường đâu, phải không? Giả sử như mình biết nó nhiều chuyện là chuyện bình thường trong ba khỏi mà mình còn ở trong đó mà nó làm sao cho khỏi chứ, ta nói chạy đường trời chưa khỏi nó luôn. Ly hỷ quý vị thấy không, lìa khỏi cái niềm vui, chẳng những là vui trong thiền định rồi mà còn lìa khỏi cái niềm vui trong thiền định thì được cái gì? Diệu lạc. Cái hỷ với cái lạc này nè, thì cái lạc này nó bây giờ nó là diệu lạc. Hồi nãy là ly sanh hỷ lạc, ly sanh thì nó được hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, bây giờ mà ly hỷ, lìa khỏi niềm vui nó được diệu lạc. À, ở trong đây có ai phát hiện diệu lạc không? À, mình không có hiểu từ này, cái từ diệu này là dữ dằn lắm á, cho nên ngày xưa là chư tổ mình toàn thấy đặt diệu không á, diệu hoa, diệu kim, diệu đài, diệu thủy, diệu diệu, tất cả các cái diệu đó nó nằm ở tam thiền không á, mà mình phải ly cái gì đó mình mới đạt được cái diệu đó. Chứ còn mình chưa ly thì mình không đạt được cái diệu đó đâu. Mà ly cái gì? Ly hỷ. À, được chưa? Hiểu tịnh là gì? Cái sự thanh tịnh đó nó còn hết. Vô lượng tịnh là cái tịnh đó nó trong lòng khắp. Còn biết tịnh là chỗ nào cũng tịnh. Chỗ ô uế ở nào đi nữa thì cái người ở trong tam thiền này đó thì chỗ đó biến thành chỗ tịnh. Cái cõi địa ngục biến thành cõi tịnh, gọi là biến tịnh mà, thấy không? Cho nên là chúng ta nghe trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ngài mượn cái cõi giới phương tâm, ngài tịnh hóa cái cõi giới, có nghĩa là cái cõi đó y như là cái chùa mà nó tùng đúng tà la vậy nè, nhưng mà có một cái người nào đó ta lại ta mượn cái chỗ này, cái ta dịp hết chỗ này, cái ta làm xe qua cái ta tu, cái ta làm sao cái ta trả lại, ta trả lại mình xây nữa, hiểu không? Cái đó là biến tịnh, biến tịnh là cái chỗ đó có dơ dữ lắm, nhưng mà cái người này ta đến rồi là sạch sẽ. À, vậy là hiểu chưa? Ở đây hiểu chưa? Tao nãy giờ nói rồi, có buồn muốn ngủ rồi hả? Có buồn ngủ không? Học cái này có ớn không? Ớn ớn cũng phải học thôi. Ủa mà mấy cái này làm giờ có ai dạy chưa ta? Chưa hả? Ấn phải không? Ấn được à? Mời quý vị đọc cái này. Ly hỷ diệu lạc địa.
Ly hỷ diệu lạc địa.
Bằng cõi tam thiền.
Có ba tầng trời.
Hiểu tịnh.
Vô lượng tịnh.
Biến tịnh.
Mình
ráng mình tịnh đi. Mà cõi này còn gọi là, gọi là cõi gì? Gọi là ngũ tịnh cư thiên. Ngũ tịnh cư thiên. Cư là chỗ ở. À, ngũ tịnh là năm cái chỗ thanh tịnh, chứ không phải là ba cái chỗ này không. Mà năm cái chỗ thanh tịnh chính là gì? Năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn. Mà khi nó tịnh rồi là sao? Là cái chỗ trên cõi trời. Mà cái chỗ này là chỗ của Phật, nào ở A Na Hàm. Cái quả vị bất lai thường ăn trú ở đây, A Na Hàm quả. Chúng ta có tứ quả thì quả thứ ba là quả A Na Hàm. Quả A Na Hàm thường mượn cái cõi ngũ tịnh cư thiên làm chỗ ở để tịnh, để tu tập và tiến đạo Bồ đề. Nha. Nhớ nghe. tứ quả a la hán dạy chưa? Này không học nè, tôi dạy rồi. Ở đây là tôi dạy hết rồi, cái đạo tràng này thương ghê lắm. Tôi dạy rồi trơn hết rồi. Nghe này, nói tới đây thì nói tới tam quả a la hán thì nói tứ quả a la hán nè. Một, bốn quả vị nè. Tu Đà Hoàng, hay gọi là tu đàng hoàng. Quả vị dự lưu thứ nhất là quả vị tu đàng hoàng, gọi là quả dự lưu. Dự lưu là dự vào dòng thánh, thấy không? Dự lưu là dự vào dòng thánh, còn gọi là thất lai. Thất lai là bảy lần sanh lại. Hỏi dụng quả vị thứ hai, tư đà hàm. Tư đà hàm mà nói cho dễ hiểu là đừng có ham. Tu đừng ham. Rồi, quả này là quả vị nhất lai. Nhất lai là còn một lần sanh lại cõi dục. Quả vị thứ ba là quả vị a na hàm, là quả vị bất lai, là không sanh lại cõi dục. Quả vị thứ tư là a la hán. Quả vị này là quả vị vô sanh. Vô sanh là nó tới hết chỗ đến, hết chỗ đi, không còn chỗ nào để đi nữa, mà cũng không chỗ nào để đến nữa. À, nó mới gọi là vô sanh, nó không còn phải tâm niệm. Còn tu đà hoàng là sanh lại bảy lần, mà ta gọi là dự lưu, có nghĩa là dự vào cái dòng thánh. Tư đà hàm là nhất lai là còn một lần nữa thanh lại có dục, có nghĩa là còn quay lại. Ai kêu là còn quay lại, còn cái quả này là ai kêu kêu đi, đi luôn. Rồi cái cõi thứ tư nè là cõi xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm thanh tịnh địa bằng với tứ thiền, nó gồm có 13, nó gồm có 13 từng trời. Một là phước sanh, hai là phước ái, ba quảng quả, bốn phước sanh phước ái quảng quả nghiêm sức, nghiêm sức, năm vô lượng nghiêm sức, năm vô lượng nghiêm sức, sáu nghiêm sức quả thiệt, nghiêm sức quả thiệt, bảy. Mà những cái cõi đời này thầy ghi á, ai mà ghi mà cảm thấy mình coi nó có đúng không, đúng chính tả không, về lấy kinh Địa Tạng ra, này có trong kinh Địa Tạng chứ không phải thầy nói mà không biết như trong kinh nữa nè, nói như trong kinh sợ cái lộn nhiều bị về sửa lại. Học kịp còn lộn nữa thì giết sát giờ cũng lộn. Phước sanh phước ái nghiêm quảng quả nghiêm sức vô lượng nghiêm sức, nghiêm sức quả thiệt vô phiền, vô phiền tám vô nhiệm, 10 thiện kiến, 11 thiện hiện, 12 sắc tướng thánh, 13 ma hê thủ la. Cái này ai đọc kinh Địa Tạng á mà muốn thuộc á là đọc cái này cái nhớ đi nè. Trời phước sanh, trời phước ái, trời quả quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô thiền, trời vô thiền, trời vô thiền, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc thú khắc, trời ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng phi, phi tưởng thứ sắc cao thiên phước long cuốn cuộc các thú quỷ thật nhiều đến mọi đạo thân cũng đoạn đáp lời. Phải không? Phải kinh Địa Tạng vậy không? Đó, ai đọc kinh Địa Tạng thuộc. Từ ba cõi C, A, B, C. là vô sắc giới. Vô sắc giới thì gần có 4 tầng, đúng không? 2, 3, cũng đủ, chiếc nhỏ thôi. 1 là không vô biên xứ, không vô biên xứ. Thứ hai là thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Thứ ba, vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ. Thứ tư, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Phi tưởng, phi phi tưởng. Rồi. Đó là ba khỏi mà gọi là chư thiên. Giữ được 10 cái điều này, chúng ta sanh được ba khỏi đó. Mà trong ba khỏi đó là chúng ta có tứ thiền rồi. Mà bốn thiền này cũng là bốn giải thoát của Bà La Môn Giáo. Thêm bốn cái này gọi là bốn giải thoát nữa, gọi là Pháp Giải Thoát Môn. Mai này nghe nói Pháp Giải Thoát Môn là tôi biết làm đâu nha, đọc trong kinh ấy. Ta nghe nói là Pháp Giải Thoát Môn của Bà La Môn á, là ta biết là cõi sắc có bốn địa, mà bốn địa đó là bốn cái chỗ giải thoát. Cõi vô sắc có bốn tầng, thì bốn tầng này là bốn cái chỗ giải thoát nữa, ta gọi là Pháp Giải Thoát Môn. Rồi, Phật tử đọc với thầy. Xả niệm thanh tịnh địa bằng với tứ thiền có 13 tầng trời. Một phước sanh, hai phước ái, ba quảng quả, bốn nghiêm sức, năm vô lượng nghiêm sức, sáu nghiêm sức quả thiện, bảy vô thiền, tám vô nhiệm, chín vô tưởng, mười thiện kiến, 11 thiện hiện, 12 sắc thú cấm, 13 ma hê thủ la. Rồi đó là 13 cái tầng trời của cái địa thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Lúc nào quý vị còn niệm là còn loạn động, hết niệm là được thanh tịnh, đạt được cái tầng trời thứ tư. Hết niệm nó khác với là ly sanh nha. Ly sanh là mình mới có cắt thôi ha. Còn cái này là mình xả luôn cái niệm đó, là niệm gì nè? Hồi nãy là định sanh hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc. Cái tâm niệm còn ly hỷ, lúc này bỏ không phải là bỏ cái buồn đâu, mà bỏ cái vui ha. Sau đó mới xả. Xả niệm này là niệm gì? Niệm vui đó. Xả cái niệm vui chứ không phải là xả niệm này là niệm tào lao đâu nha. Niệm này nó không phải ở sơ thiền đâu à. Ở sơ thiền là ly sanh đó. Nhớ cho rõ nha. Học không kỹ mà tưởng hai cái này là một là đúng rồi. Rồi. Cõi trời vô sắc giới, quý vị đọc theo. Một, không vô biên xứ. Hai, thức vô biên xứ. Ba, vô sở hữu xứ. Bốn, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi, thầy giới thiệu quý vị nghe. Cái từng này là thầy cô không biết lấy gì nói. Không vô biên xứ là khi thái tử Gotama, thái tử Thất Đạt Đa đi đến học với A-la-lam. Ông A-la-lam là cái ông chứng đến không vô biên xứ. Thì khi ông A-la-lam chứng tới đây thì ông dạy cho thái tử Thất Đạt Đa chứng tới đây, ông chia nửa tòa. Người xưa người ta không, ở bên đó người ta thấy người này ngang với mình là đưa lên ngồi nửa tòa giáo trụ. Thái tử bỏ ra đi tìm sư học đạo nữa, tìm đến đây, đến cái ông Út Đầu Lam Pháp. Ông Út Đầu Lam Pháp là tu với là Rama, mà Rama mới chứng được phi tưởng, phi phi tưởng. Bây giờ ta nghe cái Rama mà còn trong các cái kinh văn còn nói tới, vị Rama. Thì Rama mới chứng phi tưởng, phi tưởng còn cao quốc đầu lâm bắc cũng chưa biết được. Thì khi mà thái tử Tất Đạt Ta đến đây tu, thì thái tử Tất Đạt Ta chứng được phi tưởng, phi tưởng, thì cái ông quốc đầu lâm bắc cũng nói là ta chưa chứng được, chỉ có Rama chứng và dạy cho ta tu học như thế, ta dạy đồ chúng như thế, ta chưa chứng được. Mà giờ này hiền giả đã chứng được, mời hiền giả lên cái ghế giáo chủ để hướng dẫn ta và đồ chúng tu học. Ngay chỗ này, nhưng mà thái tử có chọn một cái tòa đó ngồi không? Có là lễ đủ không? Không, thái tử nói đây không phải là quả vị của ta, đây không phải là mục đích mà ta mong đến. Mục đích của ta là giải thoát khỏi sanh tử, cho nên thôi ông cùng đồ cùng đại chúng tu học, còn ta xin được không? Rồi thôi giờ thì vậy là bữa nay là mình làm việc tới đây thôi nhé.
Bao tình cảm chứa chan, cánh chùa thật đông vui, gương mặt ai cũng tươi, em dâng hương lễ Phật, nhìn ngài đang mỉm cười.
Trong chánh điện nghiêm trang, em tụng kinh Vu Lan, qua lời Đức Phật dạy, công ơn mẹ ngút ngàn.
Nói gương mộng kiên liên, hiếu thảo với mẹ hiền, cầu xin Đức Phật độ cha mẹ sống bình yên. Lòng em thật hân hoan, trên ngực áo màu lam,
một bông hồng đỏ thắm, vui hạnh phúc vô vàng.
Nhìn những bạn xung quanh, đôi mắt lệ long lanh,
trên ngực cài hoa trắng, thương bạn mất mẹ lành.
Vui thay được làm người, vui thay mẹ trên đời.